Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2021. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thư ngõ có tựa đề là Dũng Hành. Dũng hành tự đạt lý thâm sâu, rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu. Thực hành chân pháp chung hành tiến, tâm đạo quang minh rõ chung tàu, Lương Sĩ Hằng. Rồi.
En français, pratiquons courageusement. Pratiquons courageusement afin de réussir par nous-mêmes le principe profond. De connaître la raison de la grâce prodiguée d'une manière vraiment merveilleuse par Dieu. Pratiquons le dharma véritable afin d'évoluer ensemble dans une pratique commune. Quand votre conscience de spiritualité s'illumine, nous savons que nous partageons un même bateau.
Có cái thiền ca nào tên là Dũng Hành đó nhớ không?
Phải năm 2001 anh bảo thì
2001
đại hội Dũng Hành đó.
à, Dũng Hành
Trên
á ở
cái cầu
Orlando, tàu
trên cái cầu
Orlando ở Orlando.
cầu London Disney. Disney. Đúng rồi, tôi nhớ.
À, cái Dũng Hành á.
Tại lúc đó là ở bên Mỹ bị on touch. Có nhiều bạn đạo sợ chết đó, không dám đi. À, lúc sau bị thầy la. Parce que à ce moment-là, il y a l'entraque en Amérique et il y a des pratiquants qui ont peur de mourir.
Ils se sont
Eh bien, ils
retirés.
se retiraient et puis Maître, il avait. Il n'est pas content, il a respecté.
Dũng hành ở đây nó có nghĩa là gì? Qu'est-ce que ça veut dire? Dũng là cái gì? Hành là cái gì?
Dũng là mình không có sợ chết, cố gắng hành không có sợ chết.
Dũng ở đây là cái dũng chí đó. Dũng chí thì nó
Dũng
nhiều,
can đảm.
dũng chí thì nó cũng nhiều chuyện lắm. Còn hành là cái gì?
Hành pháp.
Không phải
Hành
đâu, không phải hành pháp đâu.
Hành
Hành ở
trình.
đây nó có nghĩa là cái gì?
Hành trình.
Hả? Hành đó,
Hành là đi hả?
Hành
à,
là hành trình tu phải không?
hành đó nó có nghĩa là đi, nó có nghĩa là đi du ngoạn, là voyage đó, cũng như là du hành vậy đó. Nó cũng có nghĩa là hành là tiến tới, là đi đó. Còn nếu mà mình nói hành pháp không á, thì nó giới hạn rồi. Thành ra khi mà anh dịch là Patike là nó bị giới hạn cái chữ đó, là chứ chữ hành đó, theo cái từ điển Hán Việt đó, nó có nhiều nghĩa lắm. Nó có nghĩa là đi này, nó có nghĩa là đi bộ này, nó có nghĩa là đi du du lịch này. Là cô một cái cuộc hành trình của mình á, cái dũng hành là mình đi từ ở dưới thế gian, là bây giờ mình đang học cái bài ở đây, mình đi trở về cái nguồn cội, là trên một cái cuộc hành trình đó, nó dài lắm. Thành ra trên suốt các cả hành trình đó mình phải có cái dũng, chứ không phải cái dũng nó nằm ở trong cái thực hành mà thôi. Donc je disais
Là
le titre, il est composé de deux mots. Il y a le mot courage et le mot derrière qui a plusieurs significations en vietnamien. Ça peut avoir la signification de pratiquer, ça peut avoir la signification de marcher, d'avancer, de voyager. Donc, moi, je pense qu'au sens le plus large, c'est l'itinéraire qu'on doit entreprendre sur le chemin de retour, c'est-à-dire notre grand voyage de retour à l'origine. Et on doit avoir le courage sur cet itinéraire, sur ce parcours-là. Thành ra cái hành ở đây, nếu mà mình giải theo nghĩa rộng, là nó là đi, là tiến tới, là một cái cuộc hành trình đó, là chứ không phải là hành pháp không. Ở trong đó nó có hành pháp, mà hành pháp chỉ là một cái một phần của nó thôi. Rồi bây giờ mình nói tới cái dũng chí. Tại sao cần phải có dũng chí, mà dũng chí từ từ đâu mà có, mà làm sao để có dũng chí? Mais non, si on parle de courage d'abord, À quoi ça sert le courage et comment on forge son courage? Qu'est-ce qui nous aide à forger notre courage?
Passer soi-même devant chaque adversité, chaque problème. Donc, on passe les problèmes les uns après les autres, ce qui fait qu'on a ce courage-là pour avancer. C'est une question d'étape. Dépasser chaque étape, lorsque c'est difficile et que nous arrivons à dépasser l'étape, nous avons utilisé le courage. Maintenant, là, mon gars, croquant.
Như là khi mà mình gặp trở ngại, mình gặp khó khăn á, mình phải cố gắng mình vượt qua. Mà khi mà mình vượt qua được rồi thì mình đạt được một cái dũng ở trong cái vấn đề đó. C'est là on a rencontré des difficultés, des obstacles. Et on cherche, on s'efforce de s'affranchir de ces obstacles, à traverser ces obstacles, on forge son courage. Moi là mình qua được một chặng đường là mình đã đạt được một phần dũng chí. Thành ra những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh ở trong đời mình là những cái eso obstacle mình phải vượt qua. Thì mình mới có được cái dũng. Mỗi lần mình qua mình cái dũng. Donc chaque saut d'obstacle là on acquiert un peu plus de courage. Mà cái dũng chí đó, những cái bài học đó là do ông trời sắp đặt. Tous ces obstacles sont posés par Dieu pour nous aider à forger notre courage. Tại sao ông trời ông muốn mình tạo dũng chí, nuôi dưỡng cái dũng chí để anh chị?
Để mình tiến tới, để mình évoluer. Mais je peux aller plus loin que ça aussi. C'est une question de survie aussi. Des fois, il faut survivre, il faut dùng cái dũng chí để dépasser mấy cái obstacle.
Tại sao ông trời muốn mình phải có nhiều dũng chí, có nuôi dưỡng cái dũng chí mà dung bồi cái dũng chí?
Để mình học hỏi, để mình tiến bộ.
Tại sao không có cái đó tiến được không?
Không, tại vì phèo quá, không có tiếng được.
mình cần dũng chí. Tại ngày nào mình đi lên thiên đàng, mình phải qua cái cửa. Không có cửa nhưng có 7 cái, 9 cái lửa. Mà nếu mà mình đi qua, mình không có dũng chí trong đời, mình không có học từ lần cái dũng chí. Cái hồi đó mình không có dám qua lửa.
Cho nên là đi lên tới trên trời rồi đó.
Dạ.
Cái đó là kêu bằng gì? Cái lửa đó kêu bằng gì?
Thiên lửa hả? Thiên quả hả?
Thiên quả.
Không phải.
Thiên quang hả?
Cửu dương quang.
Cửu dương quang.
Cửu dương quang.
Cửu dương quang là cái gì?
Chính tầng.
Chính cái cửa.
Tầng chính cái lửa.
Chính cái gì? Nó trúng đi. Nên chỉ chính xác đi. Chính là đúng rồi đó, cửu là chính đó.
Là lửa nóng thiệt nóng.
Chính cái cửa.
Không phải cửa. Quang đây, quang đây không phải là cửa.
Có cửa.
Quang là
cái quang á, giống cái quang.
Cái quang cũng như là cái một cái chỗ chặn mình á, cái vòng quang.
Ở đây không phải là cửa.
Ánh sáng hả?
Nó là lửa.
Không mà.
Lửa.
Chính cái luồng điển dương. Chính,
à?
Chính cái luồng điển dương nó đốt mình. Dương.
Dương. Dương quang.
Chính cái lửa nó đốt mình. Nó đốt thì sao? Khi mà mình qua nó đốt mình thì mình sao? Bây giờ mình thấy cái, cũng như bây giờ mình tưởng tượng cái sa lui mô mà chín cái mà nó lớn thiệt lớn nó phà ra vậy nè. Bây giờ mình sao?
Khi mình tiêu mà mình sẽ revivre, ressusciter après. Mình tiêu thiệt mà mình biết là mình được ressusciter.
Ressusciter là gì? Tôi Việt Nam tôi đâu có hiểu.
Hồi sinh.
Hồi sinh.
À, nói tiếng Việt Nam vậy nó mới hiểu chứ tôi rồi sư sĩ tê sao tôi hiểu được.
Tại vì hồi đó nó quên cái chữ đó. Nói chuyện tới đó nó quên.
Tôi rồi sư sĩ tê sao tôi hiểu được.
Phải học thêm.
À, bây giờ khoan tới tiên là bây giờ mình nói chuyện thế gian trước đi. Giờ nói chuyện ở dưới thế gian trước đi. Sanh ra học dũng bằng cách nào?
Et comment tu peux traduire en français chính cái duyên quả?
Cái cửa duyên quả không biết là neuf porte de neuf. Cái cửa đó nó có chín cái dương điển nó đón mình, nó chỉ có một cái cửa thôi mà nó chín cái dương điển mình.
Les neuf foyers, c'est ça?
Hả?
Les neuf foyers.
Les neuf.
Bon, Ghislaine, t'auras la traduction plus tard.
Bah, ici le coin, c'est comme il y a quelque chose qui est derrière, tu sais, le queue coin là.
C'est la porte.
La porte, c'est-à-dire qu'il faut que tu traverses.
C'est la porte, c'est, tu dois traverser cette porte, et cette porte est gardée par les neuf. Rồi. Gì nữa? Ở thế gian này học dũng bằng cách nào? Sanh ra đời học dũng bằng cách nào?
Lớn lên phải đi học.
Đi học là sao? Đi học thì có gì mà phải dũng?
Đi vô trường học, có gặp ông thầy.
À, mà trước khi gặp ông thầy á, là bước ra khỏi lìa khỏi cha mẹ để đi vô trường á, khóc la ôm sùm rồi.
Khóc la ôm sùm.
Phải không? Có khóc không? Hồi nhỏ khi mà cho vô học mà tiền nên có vô học trường mẫu giáo có khóc không?
Khóc xong khóc.
Không.
Có ai nhớ không? Có ai nhớ cái giây phút đó không? Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous quittez les parents pour aller à la maternelle? Có nhớ không? Cái souvenir nó có đi tới đó không?
Oui, je m'en souviens, oui.
Alors, est-ce que tu as pleuré ou non?
Oui, j'ai pleuré, oui.
Oui, không? Thì nhớ tới đó. Có ai nhớ cái khúc đó nữa không? Tôi
em
nhớ
tôi. Mà em không có khóc.
Tôi nhớ tôi. Có khóc không? Không có khóc à? Lì lắm hả?
Phải vậy, tại vì gặp bạn vui quá rồi chơi.
Vui gì đâu, lúc đó mới vô đâu có quen ai đâu mà bạn, ai bạn với mình.
Tại vì Si, tại vì đi học chung có mấy người bạn chơi trước.
Chơi trước rồi đi học chung luôn một bữa hả? Rủ nhau vô rộng thì nó vui ha. Thường rời xa cha mẹ đi vô trong trường thường hay khóc lắm. Donc souvent quand on quitte les parents la première fois pour aller à l'école, souvent on pleure. Thường khóc á, tại vì cái đó là phải dũng á, lìa xa cha mẹ để dấn thân vô mà đi học một mình á, nó khóc, thành ra nó đòi hỏi ngay từ hồi nhỏ ra phải học cái dũng rồi.
Mà em trễ lắm, em khóc lúc sau, lúc mà vô anh Tạc Na ở Sư Giềm nó mới khóc.
Sao vậy?
À, tại vì vô anh Tạc Na nó phải mua chia rẽ cha mẹ nhiều hơn. Tại
bị nhốt mà. Cái kia nhiều bị nhốt mà một tuần lễ mới được về không?
Mềm quá, tại vì Sài Gòn Đà Lạt xa quá, đâu phải mỗi
cái đó là cách xa thiệt ha.
Ừ.
Rồi còn hiện đi ông Việt Nam nói đi.
Oui, oui, je pleurais, c'est pas à l'époque où que je rentrais à la maternelle, mais c'est à l'époque que je suis rentré à l'internat. Là, c'est vraiment c'est une séparation, parce que mes parents, ils étaient loin. Enfin, il y a quand même 250 km entre le Saigon et Dalat. Donc, il y a aussi... je ne pouvais pas sortir tous les week-ends non plus.
Mais ça a eu l'air, non?
T'as dit les Iois? Non, parce que bon, c'est parce qu'il y avait des lycées français.
À Saigon, cũng có, vậy sao không?
Il y a une question aussi que les parents ne pouvaient pas s'occuper de moi non plus, parce qu'on était six.
Thành ra khi mà mình học dũng là học từ nhỏ rồi. Đi vô trường gặp ông thầy cũng sợ không? Hồi nhỏ mình sợ thầy lắm chứ không phải như nít bây giờ. De notre génération, là on avait on craint quand même les professeurs, les maîtres. C'est pas comme maintenant.
Anh Bảo có nhớ hồi anh Bảo còn nhỏ mới vô học không?
Có chứ, hồi đó cũng khóc. Hồi đi mà học mẫu giáo cũng khóc. Ah ouais, moi j'ai pleuré quand j'allais à la première fois à la maternelle.
Ah bon?
Ah ouais?
Okay. Lúc mình đậu bác anh có khóc không?
Avoir pleuré. Par contre, ma fille, ma deuxième fille, toute l'année, le matin je l'emmenais à l'école, elle pleurait. Je la récupérais le midi, elle repleurait et ça a duré un an. Un an, elle a pleuré tout le temps.
Fille Young, hein?
C'était dur, hein?
Rồi vô trường gặp ông thầy là cũng sợ nhé. Rồi sau đó dám nói chuyện với ông thầy, dám hỏi ông thầy là đã dũng lên rồi đó. Au début, quand on rencontre le maître, on avait peur. Après, on arrive à s'habituer et à questionner le maître, à parler au maître.
Tại nhiều khi mấy đứa nhỏ mà nó còn nhỏ, nó mới ngày đầu thì nó sợ, chứ nhiều khi nó vô cái nó quen rồi mà nó không đi học, nó cũng muốn đi học nữa.
Ừ. Thì đúng rồi, ngày đầu thì nó sợ, khi mà nó vượt qua cái đó nó có dũng chí rồi nó đâu có sợ nữa.
Voilà, des fois quand ça arrivait, ben ils ont la trouille, tu vois, il veut pas aller à l'école, mais une fois qu'il est dedans, des fois tu dis rester à la maison, il veut pas parce qu'il y a des copains.
Anh Bảo, còn chị Dũng, Dũng này là Dũng Hành ha, thì dịch là Courage. Còn Hùng Dũng với Dũng Mạnh thì sao?
Cái đó là Bravo. Cái đó là Dũng Mạnh, mình ra chiến trường á, mình Dũng Mạnh á, mình nhào lên xung phong lên á.
À, không, mà Dũng Mạnh vừa Dũng Hành. Dũng Hành cũng có gần dễ như đi một cách đi mạnh dạng, đi cách
Dũng thì cái đó nó cũng là Dũng, nhưng mà cái Dũng đó là nó xung phong nhiều hơn. Xung phong nhiều hơn là vượt qua trở ngại không? Cũng như mình ra chiến trường, mình biết cái chết tới nơi rồi, mà mình vẫn xung phong lên á, là mình kêu mình thì nó cũng có cái Dũng ở trong, hai cái đều có Dũng hết.
Nó cũng nghĩ Dũng Hành cái nghĩa đó hơn là nghĩa Courage.
Courage không có
Courage,
Courage nó rộng hơn. Tại vì khi mà anh phải có cái can đảm, nó cái dũng chí của anh nó mộng, anh không có sợ cái trở ngại, anh dám, anh phải đương đầu với cái trở ngại, kêu là dũng. Cái dũng ở đây là cái courage này, nó là mình phải đương đầu với cái trở ngại, mình phải vượt qua cái trở ngại, mình thấy cái đó khó khăn mà mình phải cố gắng mình vượt qua cho được, là mình phải nhào tới, mình phải dấn thân á, kêu mình phải dấn thân á, nhào vô đó, nó kêu là dũng, dấn thân.
Mà cái courage on peut le construire, non? Phải tập. Cái courage on peut le construire, phải tập, phải
thì đó thì phải xây dựng. Tại vì mỗi khi mà mình vượt qua một cái trở ngại là mình xây dựng được một cái dũng chí. Mỗi khi mà mình vượt qua một cái trở ngại là mình xây được một chút xíu dũng chí. Thì bây giờ mình nhiều trở ngại thì nó gom góp lại, thì càng ngày cái dũng chí của mình càng lớn thì càng nhiều hơn. Tại mình đã qua nhiều khó khăn rồi, nghe không?
Ma question c'est que est-ce que en tant courageux on peut prendre des bonnes décisions?
Cái đó là khác, cái dũng là khác. Còn tại vì nó có ba thứ là nó cần, mình cần cái ba thứ là mình cần bi trí dũng. On a besoin du courage, de la lucidité, de la compassion d'abord, du courage. Non, de la lucidité, puis en dernier lieu, le courage. Tại sao mình cần ba trí dũng mà nó phải đi theo cái thứ tự đó? Bây giờ giải thích đi. Mình nói, il faut expliquer pourquoi ça suit cette logique.
Je sais que la lucidité...
La compassion d'abord. Compassion d'abord. Mình phải giảng về cái bi trước.
Je peux essayer, j'ai écouté une fois, mais... Thầy a dit que bi trí dũng, bi, c'est-à-dire il faut aimer soi-même d'abord, et on pratique, on c'est là qu'on atteint la lucidité. Mm-hmm. Mới chi, mình thấy đừng mình cần xa lắm, mình phải có dũng mãnh mới đi tới một đất
À, thì đúng, thì đúng rồi đó, thì mình phải bi là mình phải biết thương mình xây dựng cho mình lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này, khai thông cái bản thể này để cho mình có sáng suốt. Khi mà mình có sáng suốt á, mình quán thông được á, mình mới có dũng. Cũng như ông thầy mà ông nói lên trên cửu dương quang, mà nếu mà mình không có sáng suốt mình cũng không có dũng được, tại mình biết qua bển là nó đốt chết rồi. Nhưng mà nhờ có sự sáng suốt mình biết qua đó chết nhưng mà nó hồi sinh, thành ra mình mới dám qua. Chứ ai thấy lửa không đâu biết, rồi qua bển rồi tiêu luôn rồi sao, đâu có ai dám qua, phải không? Donc il faut avoir d'abord la compassion. La compassion, c'est savoir aimer soi-même, construire soi-même, établir l'ordre de ce microcosme, débloquer ce microcosme pour avoir ensuite la lucidité. Avec la lucidité, on va pénétrer toutes les choses, on va comprendre les choses. Comme l'exemple, l'histoire de traverser le feu, il faut avoir une lucidité pour qu'on pénètre cette chose-là. C'est à ce moment-là, on comprend qu'il faut accepter d'être brûlé, d'être détruit pour pouvoir se ressusciter. Ça, ça demande une lucidité. Donc, ça suit cette logique. Rien que rien. Écoutez.
Phải, không có khó khăn làm sao tạo được dũng trí. Phật nói bi trí dũng, có khó khăn mới thực hiện phát triển tâm từ bi, mới có dũng trí, bi trí dũng. Mà tu nhẹ chừng nào thì gặp bi trí dũng nhiều mấy, mà vượt qua bi trí dũng là con người mạnh lắm. Mạnh lắm nó mới ra thuyết pháp cứu đời được. Còn ở trong hoàn cảnh đó đâu có kinh nghiệm mà nói chuyện gì đó. Kinh vô tự mà đụng chạm mới thức tâm.
Donc le maître a dit que, comme le Bouddha a dit, il faut avoir la compassion, la lucidité et le courage. Et pour, si nous ne nous engageons pas dans ce processus, nous ne vont pas comprendre et nous n'aurons pas le courage pour aller sauver les êtres humains. Et on doit apprendre à travers les livres sans écriture. Donc, maître a dit qu'il faut avoir le courage pour s'élancer et apprendre. Si on a peur de toutes sortes de choses, on ne peut pas apprendre et évoluer. Nếu mà mình sợ đầu này đầu kia, mình không có học được, mà mình không học quá thì mình không có quán thông được. Si on n'apprend pas, on ne peut pas pénétrer. Thành ra mình xuống đây để học hỏi. Thành ra mình cần phải có dũng, mình mới dám nhào vô mình học, để mình quán thông. Nghe không?
Rõ cái cách của mình mới kêu là tu, mình khổ cực mình tu. Khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại, ơ, tu làm gì? Con người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có gì, bên ngoài có cái này rõ ràng. Đó. Bây giờ người ta nghiên cứu là cây cỏ có, lá cây có, tiếng reo có, người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng tận, chứ nó không phải bên đó, vẫn tiến hóa mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh sẽ chán quá, anh phải ôm cái bài đó, anh tiên thủ cho hết, anh mới học, mới tiến hóa. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm không tiến hóa. Cứ dứt nhau vô học, cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi, nhiều người tưởng tôi nói dốc, cho tôi anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết. Tôi mới được nhẹ nhàng.
Còn nhiều người không chịu học, rồi muốn ỷ lại sao được.
Donc, Maître a dit que nous sommes descendus sur terre, nous devons apprendre et nous devons accepter d'apprendre toutes les leçons. Mais pour apprendre toutes les leçons, nous devons avoir le courage. Si nous n'avons pas le courage, nous ne pouvons pas apprendre. Et si on n'apprend pas, on n'évolue pas.
Phải hành đi thì sẽ thấy. Cái thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí. Mà muốn đạt được dũng chí, xin thầy chỉ cho chúng con làm sao để đạt được dũng chí. Muốn hành thì anh nói phải đầy đầy đủ dũng chí. Đầy đủ dũng chí mà còn đi đạt dũng chí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ dũng chí mới hành mà. Câu này không có nói được. Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết. Hành để đạt tới nhãn chí. Mà làm sao chứ bằng hành. Thì dòm lại tôi thấy là lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu cùng mình là tôi không chịu được. Đói bụng là tôi không chịu được. Tôi bị ngứa là tôi không chịu được. Tôi bị đau là tôi không chịu được. Tôi mất ngủ là tôi không chịu được. Quân bình của thế gian. Rồi bây giờ hành mà hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và sự việc tôi xem lại nhân đạo tôi đã trọn chưa? Đó là cái kỹ thuật đi về cái dũng đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy rằng từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, vinh đệ tôi lo, bạn bè là cái tôi chưa có. Rồi tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải hành. Cho nên các bạn ra là tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn yêu nghĩa thì khác. Thì các bạn nó bỏ công đi học, các bạn bắt đầu tu hành. Rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu tinh là đi đâu. Sáng mở mắt thì tìm tinh rồi. Mà bây giờ tinh đi học. Dũng nó cũng dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành. Khi bắt đầu hành. Tôi đi học. Học tôi phải dũng đi chứ được. Tập tầm cái dũng. Và học. Học. Học những thầy cũng vậy, mình cái gì đem mình về mình thử cũng có được. À, rồi ngày mai mình sẽ tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần coi dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha này. Ông thầy cũng như ông anh mình. Ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều chuyện. Mình phải hiếu cho thầy. Được phải có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình, nó thấy cảm ơn của cha mẹ nhiều lắm. Rồi để cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi, rồi người con làm gì đấy. Khi cha mẹ đi ra, con cũng được tranh đấu với xã hội để mà sống. Đó là cũng là giai đoạn gì cũng nữa. Rồi đi với sự tranh đấu, ai cũng muốn bảo vệ, nhưng trong cái chế độ tự do, không bắt buộc chúng ta khai báo bất cứ một cái gì ta có, ta chỉ củng cố và nuôi thêm cái sự tham lam của chúng ta. Sau cái sự tham lam đó, chúng ta càng ngày càng dồi dào thì lôi cuốn tất cả. Hai là vì tiền bạc mà nó lôi cuốn chúng ta vì cuối cùng trong tình dục, tình yêu phá hoại cơ thể, cái bệnh hoạn đó của lúc nào chúng ta truyền đạt cho chúng ta. Vô lý chúng tôi nhân gian lâm xuống thế gian mang thể xác đầy đủ như thế này mà chúng được đầy nghị lực sống tranh đấu người gia can đủ thứ hết mà làm sao thì tôi lại không phải mang được. Và tôi không biết trị bệnh cho tôi và tôi không biết nguồn gốc bệnh ra đâu mà đến lúc đó mình nhìn nhận tôi học hết sách thì tôi vẫn muốn tôi mới truyền thật tin nhưng ngoài cái ngu này còn cái gì nữa đấy nếu mà ngu mãi như vậy làm sao cứu tôi được. Mà tôi có cái sự sáng suốt sẽ đến tôi với tôi. Mà tôi muốn đón rước cái sự sáng suốt đó tôi phải hiểu cái gì. Nếu tôi giận quá thì cái bệnh nhẹ của tôi thành nặng rồi. Xét thực ông bác sĩ giỏi thì giỏi, ông cũng không cứu, ông cứ thành nó điên rồi, ông liệt cho nhà thương nhiên con bệnh nặng nữa. Thì tôi phải làm gì? Tôi phải tĩnh tâm chỉ những người bệnh nằm vô dự để suy nghĩ. Suy nghĩ và nằm chiêm bao những cảnh ác ôn mà cái chuyện bất chánh mình đã làm. Mình thấy rõ bệnh nhân thân sống, tại tôi. Tại tôi hao danh, tại tôi muốn làm đàn ăn. Nhậu cũng nhậu hơn người ta, chơi bời cũng chơi bời hơn người ta. Kiếm tiền cũng muốn thắng người ta. Ta đại biên, đại trí, đại dũng mà tôi đại tham, đại dâm, đại động. Thì tôi thấy bệnh đến gì? Bệnh đó là bệnh ép đó. Đi tới bệnh ép, nền thân. Không cứu được. Tôi biết tôi làm sao? Đồng nhiên đủ chức cực độ rồi nó không hết. Tất cả là lỗi cho mình. Thì lúc đó những chuyện giáo tới chuyện nói cho chúng con như là không đúng. Lúc đó chúng ta nói chuyện. Hay là người bệnh bạn nằm bên kia họ nói là mỗi đêm họ lấy cuốn kinh thánh ra họ đọc. Hay là chắc tay này cũng làm cho ảnh hưởng cho chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được người đó nó càng ngày càng được thanh nhẹ và nó vui hơn chúng ta. Lúc nó nằm trên giường bệnh mà ta nằm trên giường bệnh, ta nghĩ rằng ta đang ở tù nào, buồn được khắc phục. Và cái người nắm kinh thánh người cũng nhẹ. Thế rõ chúng ta. Thì chúng ta đang gây cho chúng ta tự nhiên gây cho chúng ta một thức mở ra. Thế nó có lối thoát chứ không phải tự nhiên được làm sao. Chúng ta mới thỏa thể những người đang gì chúng ta mới thấy được. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh. Cho hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi bời, không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị. Người đọc, người thấy, người cảm xúc, người lo. Người thấy mình có con đường sống, con đường thoát. Đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến đâu. Cho kỳ được để tôi gặp người bị không tin với tôi. Tự nhiên tất cả những sự đồng loạn đều trở nên. Vì người chỉ nghĩ về phần giải thoát, phần tâm linh, về phần hồn phát diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lớn tiếng của nhân văn nữa. Lúc đó cũng không nhẹ nhàng. Có cái bệnh là tội, có cái bệnh là tội, chính mình đã làm tội với chính mình. Thì từ đó nó lại đi tới từ cái dụng buông bỏ sự tập quán mới tạo được dụng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dụng. Bản chất tham sân si hiển nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi tới và nó cứ biến đổi hướng tượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi. Dám sửa mình, đó là dám đổ người là lại người.
Nó, về résumé un peu. Cassette un peu longue. Donc, maître explique qu'il y a une personne qui a demandé comment on forge son courage. Et maître expliquait que depuis notre enfance, nous avons déjà pratiqué le courage sans savoir. Et dès qu'on a un problème au niveau de notre corps, on cherche à le régler. Dès qu'on a des démangeaisons, on cherche à régler. Dès que notre corps a subi quelque chose, on cherche à résoudre le problème. Quand on manque d'équilibre au niveau de notre corps, on cherche à rétablir l'équilibre. Ça veut dire qu'on a déjà pratiqué. Et dans la vie, on a pratiqué aussi la voie de l'humanité. Mais on se pose la question, est-ce que notre voie de l'humanité, est-ce qu'elle est parfaite? Ça, c'est la pratique. C'est tout ce qu'on pratique sur Terre. pratiquer, c'est plus large, ça englobe beaucoup de choses. Réaliser quelque chose, c'est pratiquer, c'est avancer, apprendre. Et depuis notre enfance, nous sommes dorlotés par nos parents, par notre mère. Et quand on fait les premiers pas pour aller à l'école, pour ensuite apporter notre contribution à l'humanité, nous devons apprendre. Et lorsqu'on quitte ses parents la première fois, on doit apprendre aussi le courage. Il faut avoir le courage pour aller à l'école. Et le maître nous enseigne plein de choses. Et en rentrant, on cherche à appliquer ce que notre maître nous a enseigné. Et petit à petit, on trouve que notre maître est comme notre père, est comme notre ami. C'est pour ça qu'on accepte d'échanger avec lui. Et on apprend aussi l'amitié, ce qu'est l'amitié. Et on pense ensuite aux peines que nos parents ont subies pour nous éduquer, pour nous élever. Et dans la vie, on est emporté par l'avidité, par l'argent, par la sexualité. Et puis ensuite, on tombe malade. Et lorsqu'on tombe malade, c'est la leçon que Dieu veut nous faire apprendre. On doit subir. Il y a des moments d'éveil possibles pendant ces moments de souffrance. Et quand on s'éveille, à ce moment-là, on va chercher la voie spirituelle. Mais pour entreprendre la voie spirituelle, nous devons avoir le courage pour ensuite atteindre la personne qui va nous sauver. Donc, nous devons avoir le courage pour pratiquer. Nous devons construire notre volonté, notre courage pour nous libérer. Mais pour pouvoir nous libérer, nous devons abandonner nos mauvaises habitudes. Parce que c'est ces mauvaises habitudes qui nous ont conduits à notre maladie. Et finalement, Maître a conclu que celui qui ose se corriger, il a le courage. Et celui qui ose sauver les autres, il a le grand courage. Celui qui ose sauver les autres, il a le grand courage. Et là, il y a quatre lignes, bằng cách thầy nói là dám sửa mình là dũng, mà dám độ người là đại dũng. À, c'est ça qui là conclusion. Donc, on a pris beaucoup de courage. Cho nên mình học cái dũng trong suốt cuộc đời của mình là mình học cái dũng để mình hành, để mình tiến, để mà hành là mình làm đủ thứ chuyện ở trong đời. Chứ không phải hành pháp không. Người đời người ta cũng học dũng, chứ không phải là chỉ có người thiền mới là học dũng. Người đời cũng học dũng nữa. Thành ra cái dũng, cái hành ở đây nó rộng hơn là hành pháp. Hành tiến, hành là đi tới, hành là tiến. Rồi, dũng hành tự đạt lý thâm sâu là sao?
Première vers. Pratiquons courageusement afin de réussir par nous-mêmes le principe profond.
Dũng hành tự đạt lý thâm sâu là sao? Dũng hành thì mình nói rồi đó. Trong vô vi mình có cái lý nào thâm sâu? Lý nào thâm sâu nhé?
Est-ce que ça serait pas l'amour et le pardon?
L'amour et le pardon, ce n'est que le début.
Có phải là về không?
Cái gì?
Về không?
Về không, nguyên lý về không. Mà cái nguyên lý, cái gì nó giúp cho mình đi về không được? Cái nguyên lý nào nó giúp cho mình đi về không được? C'est le retour au vide. Mais quel est le principe originel qui nous mène vers le retour au vide?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nó mới dẫn mình về không ha. C'est le principe du Nam Mô A Di Đà Phật qui nous amène vers le retour au vide. C'est le principe le plus profond qui gère tout l'univers. Et tout l'univers subit et obéit à ce même principe. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là cả càn khôn vũ trụ mà tất cả mọi thứ đều nằm trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cái lý đó rất là thâm sâu. C'est un principe originel très profond. On ne cesse de découvrir au fur et à mesure de l'avancement. Mình phải đạt tới cái đó. Mới hiểu cái lý nó thâm sâu chỗ nào. Bây giờ mình đang ráng hành để đạt tới. Rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu.
Deuxième vers. De connaître la raison de la grâce prodiguée d'une manière vraiment merveilleuse par Dieu.
Là khi mình hiểu được, đạt được cái lý thâm sâu là mình mới rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu. Là lúc đó mình mới hiểu sâu xa, mình mới biết ông trời là ông ban cho mình gì, chứ bây giờ mình đâu có biết. Bây giờ mình đâu có biết rõ ông ban cho mình cái gì. Khi mà mình dũng hành, mình tiến lên cao rồi đó. Mình dũng hành mới lên cao được, phải không? Mình dũng hành, mình đi tới, mình học, chịu học hỏi, mình chịu dấn thân, mình chịu học hỏi, mình chịu làm. Thì mình mới tiến tới. Dũng hành tự đạt lý thâm sâu, rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu. Lúc đó mình mới hiểu rõ lý do, những cái lẽ gì mà ông trời ông ban cho mình cái gì. Rất là nhiệm màu. Mà muốn thấy cái sự nhiệm màu đó, mình phải đạt cao mình mới thấy, chứ mình ở dưới thấp mình đâu có thấy rõ cái sự nhiệm màu đó. Mình không biết ông trời ông cho mình cái gì, mình nhiệm màu ở chỗ nào. Ông thầy ông giảng thường giảng, ông nói ông trời cho mình đầy đủ hết trơn, nhưng mà mình đâu có thấy rõ. Maître nous a expliqué que Dieu nous a tout donné, nous a béni, nous a accordé en une seule fois. Et on a le paquet complet. Mais on ne comprend pas. Bây giờ mình phải lên cao, mình mới hiểu rõ. Trời lẽ trời ban rất nhiệm màu. Thực hành chân pháp chung hành tiến.
Troisième vers. Pratiquons le dharma véritable afin d'évoluer ensemble dans une pratique commune.
Thực hành chân pháp. Thì cái chữ chân pháp này càng nghe thấy, để ý thì thấy càng rất có nhiều định nghĩa. Bây giờ ít nhất cũng mấy chục nghĩa cái định nghĩa của chân pháp mà đó, nhiều lắm. Bữa nào phải ghi ra hết thử coi nó là bao nhiêu, chứ nhiều quá không có nhớ hết nổi. Mà cái chánh là của cái chân pháp là cái gì, cái định nghĩa chánh của chân pháp là cái gì? Donc le mot dharma véritable il a des dizaines de définitions. Mais quelle est la définition principale? Có ai đang dạy dặn mấy niệm Phật tắt giùm để nó chạy vô đây. Khi được lưu thành, donc la définition principale, ça veut dire éliminer l'énergie impure et préserver l'énergie pure. Mais sinon, il y a des dizaines de définitions, il faut qu'on répertorie pour savoir exactement, parce qu'il y en a trop, on se rappelle pas de tout. thực hành chân pháp, thực hành chân pháp chung hành tiếng là sao? Chung hành tiếng là sao?
Khi mình tiến thì tuổi lục căn lục trần cũng tiến.
Nó phải hành nó mới tiến.
Dạ.
Thì giờ mình phải làm sao mình bắt lục căn lục trần và vạn linh, mình làm sao mình dạy cho nó cùng hành với mình, nó mới cùng tiến với mình.
Thì mình phải nghiêm túc với mình thì tụi nó mới tiến, mới hành tiến theo mình.
Mình dạy nó bằng cách nào?
Dạy nó
làm sao để cho nó tiến với mình? Comment on doit éduquer nos entités pour qu'ils avancent et qu'ils pratiquent et qu'ils avancent avec nous.
Mình dạy nó bằng cách là mình phải ngồi đúng giờ, đúng lúc. Không có ba hồi này, ba hồi kia. Mình phải dạy nó, mình phải cắt nghĩa cho nó nghe. Mình phải nói chuyện với nó.
Căn nghĩa cho nó.
Làm như gì không đúng.
Cắt nghĩa cho nó bằng cách nào?
Bằng cách cho nghe mấy cái lời nói của thầy với lời mình niệm Phật.
Đôi khi nó nghe nó đâu có hiểu, mình phải cắt nghĩa cho nó nhé.
Phải cắt nghĩa thì giống như anh cắt nghĩa cho tụi em.
Là nhiều khi mình không cắt nghĩa ra nó đâu có hiểu. Thật ra những cái gì mà chủ nhân ông học được phải truyền bá cho lục căn trần. Cái đó kêu bằng cái gì? Cái đó là đang làm cái gì?
Giáo huấn
dìu dắt nó. Cái đó kêu bằng cái gì? Nói trong mấy cái công tác đó, kêu bằng cái gì?
Quy y tâm.
Trong cái tâm công đó, cái đó gọi là cái gì?
Quy y tâm.
Không phải tâm công mà nó phải quy tâm.
Tâm công là cái gì?
Tâm công không biết hả? Cái tâm công là gì hả?
Bi trí dũng đó.
Không phải, tâm công không phải bi trí dũng.
Còn công phu công quả công trình.
À, công phu công quả công trình. Công phu công quả công trình gọi là tâm công. Còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là mấy cái câu nguyện của mình. Thấy không?
Ừ.
Tâm công. Rồi cái mà dạy lục căn rằng nó thuộc về công nào?
Công trình,
công quả, làm công quả cho lục căn lục trần đó là mình giúp đỡ nó đó,
công quả
là mình đang làm công quả cho lục căn lục trần. Công trình là cái gì?
Công trình lập hạnh.
Công à, phải lập hạnh, phải sửa mình, cái đó kia là công trình. Cái đó là kêu là công trình. Donc les trois grandes œuvres, c'est l'œuvre de la pratique, l'œuvre de réalisation et l'œuvre de bienfaisance. Donc il faut qu'on pratique d'abord, ensuite on se corrige et ensuite on fait les bonnes choses. Et le fait d'enseigner nos entités, ça veut dire faire les bonnes œuvres pour eux. C'est pas, il faut commencer à faire les bonnes œuvres à soi-même. Ça veut dire aider soi-même à évoluer. C'est déjà faire les bonnes œuvres à soi-même. Là mình phải biết làm công quả cho chính mình. Mình phải biết xây dựng, giúp đỡ và lục căn lục trần nó tiến, vạn linh đồng tiến với mình. Như là công quả. Thành ra, còn... mấy câu nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là làm sao? Dạy cho lục căn lục trần. Dạy cho lục căn lục trần nó nằm trong cái quy nào? Dạy cho lục căn lục trần nó nằm trong cái quy nào?
Hả?
Quên à?
Quy tăng.
Quy tăng.
C'est quoi?
C'est quand on fait la prière chaque nuit là à la fin. on fait le vœu de prendre refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans le Sangha. C'est ça? Donc, c'est dans le Sangha. Ça veut dire que l'âme revient à sa vraie position, qui est le maître de ce corps, et l'âme a la responsabilité d'éduquer, d'enseigner les entités et tous les êtres en nous pour qu'ils évoluent avec nous. Ça, c'est prendre le refuge dans le Sangha. Kadakevanguitan. Quy tăng là trở phần hồn trở về với vị trí chủ nhân ông và có trách nhiệm dẫn tiến vạn linh lục căn lục trần và vạn linh trong bản thể này, nên nó kêu là quy tăng. Tâm đạo quang minh rõ còn thực hành chung pháp, cái đó là mình nói bên trong ha, chung hành tiến, thực hành chung chung pháp, chung hành tiến. Thì mình ở bên ngoài thì mình có gì? Cái đó mình giải nghĩa bên trong, rồi bên ngoài mình có gì? Bên ngoài mình chung hành tiến là bằng cách nào?
Thiện.
Mình hợp lợi.
Hợp lợi làm sao?
Mình hợp lợi rằng để trao đổi, giúp đỡ nhau.
Hỗ trợ nhau đi trên cùng một con đường, phải không?
Dạ.
Trao đổi học hỏi.
Trao đổi học hỏi.
Trao đổi học hỏi trên một con đường. Cái này nó có quan trọng không?
Rất là quan trọng.
Thì đó này có cái clip.
Phải nhắc hoài.
Thầy đó có cái clip này nói ví dụ này mà hồi đó giờ không biết có cho nghe chưa. Không biết có tìm ra không nữa. Lâu quá không có kiếm cái này. Cái này để bữa nào cho nghe lại đi. Giờ không biết nó nằm ở đâu rồi.
Giờ bạn đạo nào có nghe được thì nhớ ghi lại. Để mình em tìm ra để mình học. Để mình nghe lại. Mình nhớ mình cũng có nghe nhưng mà không biết nó nằm đâu.
Nó kêu bằng cái gì quên rồi, để bữa nào tìm lại coi. Cái đó là cái hạnh gì đó.
Cái này đây. Thế chừng nào giờ có cái tính là hay gì người ta. Đó là cái con sau rồi con hiểu được nó là cái đại nạn này.
Cái đó con hiểu là tại sao con chỉ trích người ta là vì con mới mở cái tầm có bao nhiêu đó thôi. Nếu con mở hơn nữa con đâu cần chỉ trích. Con thấy luật tự nhiên. Người đó ở trình độ đó họ đang tiến tới đó. Rồi họ sẽ sửa. Ở chỗ nào? Vì con người nó có tuổi tác. Năm 30 tuổi khác, năm 40 tuổi thằng nó nói cái chuyện khác. Bây giờ dòm lại cái năm 20 tuổi con thấy còn lỗi thôi. Bây giờ năm bây giờ con có vợ có con thấy ngon ổn định không? Rồi 10 năm sau khác á. Thấy không? Thì đó là cái luật tự nhiên phải đi đến trật tự. Mà mình cộng với cái tu về tâm linh. Thì mình phải đi trước giờ. Tu đó sẽ đi trước giờ. Trước giờ là con thấy kịp con. Con thấy con cái tánh như vậy đó con không xài được, con bỏ nên cái đó cái tánh nó làm trì trệ. Và làm giấy động xung quanh mình không làm. Thấy không? Mình làm hữu ích giống như mình làm cái vườn hoa mình đâu đó có trật tự. Thay vì cái vườn hoa mất trật tự. Cái nào mình cũng chê hết rồi đâu có bông nào mà chịu trỗi lên cho thành cái vườn. Thấy không? Cái nào mình cũng khen và mình tìm hiểu cái hay của nó thì cái vườn hoa mình nó đẹp. Mình biết nâng niu nó. Thấy không? Anh em trong gia đình bạn đạo cũng vậy, cũng như vườn hoa của trời mà. Mà mình thấy cái hay của mỗi bạn đạo thì ổn quá đi. Cái vườn hoa nó không có đẹp. Cho nên cái đó là cái hạnh đức của chủ thiền đường. Chủ thiền đường không có hạnh đức thì cái vườn hoa nó sẽ sâu đi. Vườn hạnh không có tốt. phải có hạnh, có đức thì cái vườn, cái thiền đường nó phải đẹp. Làm thinh không nói, không mờ mà họ tới tự động họ làm việc, họ phát tâm. Cho mình cứ phê bình người này, phê bình người kia, phê bình người nọ, động chạm tự ái người ta đã phát triển cũng được. Để cho người ta có một ý lành tới với một của chung của trời đất. Cho mình không, người không có của, mình nghĩ của đó là của mình. Mình chỉ có tình thương đem ra thôi. Rồi tình thương tới đóng góp xây dựng thành một cái vườn hạnh tốt đẹp của vũ trụ. Mình làm chuyện cho ông trời mà trong cây trên cao dòm xuống chứ đâu phải để cho người phàm thấy đâu. Muốn cái đó phải có cái hạnh đó thì cái chỗ mình nó phải đẹp. Nhà nhỏ, nhà nghèo nhưng mà đẹp. Tình thương nó lớn rộng tự nhiên nó đẹp. Rồi cái áp con người mà tới với mình, họ đâu có cống hiến cái chuyện hư. Rồi mình thấy mình đi trong căn bản tình thương thì họ phải thể hiện cái tình thương của họ. Tự nhiên họ, họ được chăm ngòi là tự nhiên là cái đèn họ bật sáng. Thì một ngọn đèn sáng, 10 ngọn đèn sáng thêm, 20 ngọn đèn sáng thêm, 100 ngọn bừng sáng cả một vùng. Thấy không? Thế cái đó là trừ ma ếm quỷ rõ ràng. Còn nếu mà mình chuyện cái tính chuyện ích kỷ cá nhân thì có hùa. Người ta tới nhà mình người ta không thoải mái, tới nhà mình người ta bực bội tới làm chi. Thấy không? Tới nhà nó khác hơn cái nhà của họ, họ mới tới. Tới nhà họ nó sáng suốt, nó thấy có tình thương, cái cơ hội đóng góp về tâm linh mà xã hội không có. Thì tự nhiên cái nhóm người đó nó cũng như cái đèn bật sáng rồi.
Từ nay thầy giảng con hiểu, nhưng mấy lần nay con tu rồi, con thiếu tu rồi ta, thì đường con không có phát được.
Đó thì con phải hiểu cái hạnh đức, nên làm chủ thành đường phải có cái hạnh. Cái hạnh hy sinh, nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, quý trọng người đời thì người đời mới tới với mình. Mà khinh khi người đời không mới tới. Cũng ma cũng vậy, khinh khi nó chỉ biết phá thôi, nó không có tới với mình. Quý trọng nó vì nó là bụi bố của ông trời, mà trượt cũng của quý của ông trời, mà thanh cũng của quý của ông trời. Mình đâu có cái gì đâu mà mình dành. Mình đâu có cái gì đâu mà mình tự đắc. Mình có cái gì đâu mà cho nó hay, cho mình là hay. Mình thấy mình chưa có hay. Mình người đang trốn trách. Chưa hòa đồng là người đang trốn trách. Mình chưa hòa đồng là người đó không có trốn trách. Người có hạnh đức mới là hòa đồng. Người không hòa đồng là không có hạnh đức. Nhớ cái câu này. Tôi không gạt ai, tôi không có giết ai, tôi không hại ai, thì tôi có hạnh đức, tôi cứ trường mặt ra là để hướng dẫn người khác. Thấy không? Cái hạnh tôi tốt, tôi ảnh hưởng người khác, chứ tôi đâu có bày người khác làm điều xấu đâu. Phải không? Cho nên chủ thiền đường là nhờ những bạn đạo xung quanh xây dựng cho chủ thiền đường, chứ không phải chủ thiền đường xây dựng cho bạn đạo. Chủ thiền đường chỉ hưởng cái hạnh của người ta tới. Tại sao người ta có nhà, có cửa, có nơi ăn ở, chỗ ở mà họ không ở, họ đi tới ngồi dưới đất để làm gì? Cái hạnh của họ, cái hạnh hiếu tu, hạnh muốn tiến hóa nhiều kiếp rồi, nó gom lại làm cái hương đăng cho gia can mình được yên ổn. Cái phải hiểu cái giá trị đó. Chứ không phải thiền đường là nó, tôi đăng ký, tôi lấy cái tên, tôi làm thiền đường rồi, mọi người phải quy tụ nơi tôi. Tôi nói gì phải nghe lời, cái đó trật. Ta giáo dục mình, ta đem cái hạnh hiền hòa tới độ mình. Chứ mình không có độ người ta được cái gì, mình còn đang học mà. Thấy không? Tự nhiên tu ít năm mà thấy người nó khác, thay đổi ghê lắm. Cái thức hòa đồng không mở, đâu có tiến được. Bây giờ mình ở trong nhà, mình còn đóng cửa được, chứ ra trời đâu có đóng cửa được. Thấy không? Cái tiên, cái Phật ma quỷ nó tới, nó hỏi làm sao? Nếu mình không có hạnh đức thì tới nó giật hai ba cái là thấy nhau rồi. Không có sợ, mình đi ra tự nhiên. Cho nên nhiều người ở Việt Nam nói ông Tám sao nhà cửa không có đóng, ai cũng vô được. Ai vô ai muốn lấy gì lấy, đâu có gì đó. Bây giờ ông Tám không có gì hết. Không có hai miếng gián để ngồi ngủ tới sáng thôi. Không có đòi hỏi cái gì tốt hết. Họ tới nhà là vì vậy, họ dòm hai miếng gián họ tới chứ. Mũi cắn mà không có sao, vì có cái tâm thôi. Họ tới thì tự động mà đi tìm, cho nên ông Tám đối đãi gì người ta là bạn thân mà thôi. Không có nghĩ gì để tử với sư phụ, không có vụ đó, bạn thân.
Trong cái đoạn này thầy nói về cái chủ thiền đường á, thì thầy cũng có nhấn mạnh về cái thức hòa đồng và cái hạnh của mình, mà mỗi người ta đem cái hạnh của người ta tới, chứ khi mà người ta tới thiền đường á, là người ta có cái hạnh hiếu tu. Hạnh hiếu tu là thích tu, người ta mới bỏ công ta tới thiền đường. Mà nhiều cái hạnh nó hợp lại vậy á, nó thành một cái đèn rất là sáng. Donc, en résumé, maître parlait des responsabilités du responsable du centre de méditation. Donc, le fait qu'on se réunisse dans un centre, c'est parce qu'on a la vertu de quelqu'un qui a soif d'apprendre. C'est pour ça qu'on vient, on se réunit pour apprendre. Et le chef de centre de méditation, il doit avoir le principe conscient de l'harmonie pour comprendre tout le monde. Et chacun apporte ce qu'il a récolté de bien, et ensemble, on va former une grande lumière pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça veut dire que nous, on pratique le véritable dharma. On élimine l'impur et on préserve le pur. Et quand on se rassemble, on va contribuer pour former une très grosse lumière pour que tout le monde puisse en profiter. Thành ra mình mới hành, mình thực hành chân pháp là mình cứ trượt lưu thanh để cho mình được thanh nhẹ, được sáng suốt. Mà khi mình hội tụ lại với nhau, mình hội tụ những cái thanh điển, mình hợp lại với nhau thì bề trên sẽ ban chiếu cho mình để cho tất cả được đồng học. Cái đó là chung hành tiến mà ra bên ngoài đó. Mặc dù là mỗi người đều có cái pháp phải tự tu tự tiến, nghĩa là mình về mình phải tự hành, mình phải tự sửa, nhưng mà mình có những cái giây phút mà mình có thể chung hành chung tiến bằng cách mình hợp nhau lại để mình trao đổi trên một cái đường lối nghiên cứu, một truy tầm một cái chân lý để sửa mình, để mình trở về mình tự sửa mình và tiến hóa. Thì mình trong vô vi mình có những cái giai đoạn, những cái cơ hội mà để chúng ta hội tụ lại để trao đổi học hỏi đào sâu chân lý hơn. Tại vì một người ở một nơi riêng biệt á, thì cái sáng suốt nó không có bằng. Mà khi mình hội tụ lại với nhau vậy á, tự nhiên cái sáng suốt nó sẽ lớn hơn. Thì cơ mà mọi người đều được đồng hưởng là vậy. Cái đó là chung hành bên ngoài. Chung hành bên trong là mình phải nhiều tiếng lục căn lục trần. Rồi câu chót, tâm đạo quang minh rõ chung tàu đó là gì?
Quatrième vers. Quand notre conscience de spiritualité s'illumine, nous savons que nous partageons un même bateau.
Tâm đạo là cái gì? Nằm ở đâu?
Se trouve le cœur spirituel. Je pense que c'est au sommet de la tête.
Tâm đạo là nó trên trung tâm bồ đầu. Mà làm sao để cho cái tâm đạo nó được quang minh? Comment faire pour que le cœur spirituel s'illumine? On doit traverser combien d'étapes pour qu'il s'illumine? Nó phải trải qua những cái giai đoạn nào mà nó để đi tới cái sự quang minh? Quang minh là sao?
Quang minh là tỏa sáng anh bảo.
À, tỏa sáng. Như là quang là cũng như là hào quang của mình á.
phát quang rồi đó.
Còn mình?
Mình là sáng suốt, mà khi mà cái tạo hào quang mình mà nó phát ra là con người nó sáng suốt vô cùng, cái gì cũng hiểu hết. Đó là đạt tới trình độ cũng như ông Phật vậy đó. Khi mà cái đầu ông phát quang đó là cái gì ông cũng hiểu hết. Kêu bằng sáng suốt vô cùng, kêu là quang minh. Mà bây giờ làm sao mà cái giai đoạn của mình á, từ điểm mình trần trượt như vậy, đi bằng cách nào mà để cho tới hào quang nó phát sáng. Hào quang phát sáng có thể gọi là cái gì nữa? Khi mà trong người mình nó phát sáng hết, nó kêu là cái gì? Chữ nổi tiếng lắm à.
Ủa?
Khi mà trong người mình nó phát sáng hết kêu bằng cái gì?
Thức giác, phải không?
Không phải.
Thức giác.
Không phải, thức giác là mới có một giai đoạn thôi, là phát sáng mà, phải có cái gì sáng ở trong.
Phát quang.
Phát quang là mới một phần, là có cái chữ nào là nó chính xác hơn không?
Huệ tâm đó.
Huệ tâm gì? Huệ tâm khai.
À, huệ tâm khai.
Huệ tâm khai là nó phát sáng hết á. Như là ngũ tạng cũng phát sáng, rồi bộ đầu cũng phát sáng nè, cái đỉnh đầu cũng phát sáng nè. Là tất cả nó sáng hết á, mới kêu là huệ tâm khai. Bây giờ muốn đi tới huệ tâm khai phải làm sao? Nó phải khai cái gì trước rồi nó mới từ từ nó mới đi tới huệ tâm khai. Huệ tâm khai là thành Phật rồi, nó đắc đạo rồi đó. Khai sáng hết cái tiểu thiên địa này là đắc đạo rồi đó, làm xong nhiệm vụ rồi đó. Bây giờ muốn, trước khi mà muốn đi tới đó thì nó mình cũng hành trình phải đi
đại trí trước phải không?
Không, đại trí là cao rồi, không phải là mình bây giờ mình đi tới cái thấp thấp trước thì mình đang ở thấp mà.
Khổ hạnh
cái gì, để làm cái gì mà để nó mở,
để sửa mình,
sửa làm sao mà để cho nó mở, nó phát sáng này nè. Nó phải khai thông cái gì rồi từ từ nó mới sáng được, chứ không phải tự nhiên mà nó sáng đâu.
Phải thông cái ngũ tạng.
Cái gì ngũ tạng rồi gì nữa, nhiều cái để thông lắm. Ở trong cái bản thể này nhiều cái để khai thông lắm, nhiều khi một kiếp làm không hết đâu. Phải nhiều kiếp lắm. Để pha
ngàn kiếp
on doit débloquer beaucoup de choses dans ce niveau cosmique. C'est pour ça on doit passer des fois plusieurs existences pour réaliser ce qu'on vient de dire.
Cái cũ
gì đó, năm ngàn năm á. Trước hết là khai thông cái gì?
Mấy kinh mạch.
À, kinh mạch. Kinh mạch là gì nữa?
Ngũ uẩn.
Trước khi ngũ uẩn là gì? Phải khai thông cái gì nữa? Khai thông kinh kệ. Mình học kinh mà không khai thông kinh kệ sao được? À, phải khai thông thần kinh nẻo hóc của mình. À, phải soi hồn, phải pháp luân, phải niệm Phật. Niệm Phật là để dạy, niệm Phật soi hồn là để khai thông thần kinh khói ốc nè, làm pháp luân thường chuyển nó cũng khai thông nè. Ngũ tạng ngũ kinh nè. Rồi mình niệm Phật là nó cũng là mượn điển giải điển này, giải bớt cái nghiệp tâm của mình, cho cái thần kinh khói ốc của mình nó đừng có bị dính rác nè. Dính rác dơ quá, trượt quá, sao mà nó thông được. Rồi khai thông ngũ tạng nè, khai thông ngũ kinh nè, khai thông ngũ giới nè, khai thông đốc mạch nhâm mạch nè, khai thông thất trùng hai dẫm nè, khai thông thất trùng hàng thọ nè, khai thông ngũ uẩn nè, không? Rồi khai thông bộ đầu nè, nó nhiều chuyện khai thông lắm, là cái cuộc hành trình nó nhiều chuyện làm đó, mà mình làm không có bao nhiêu hết á. Trong một ngày mình đâu có làm được bao nhiêu đâu. Mình ra cái sự tiến bộ của mình nó rất là chậm là vậy. Mình làm không có gì bao nhiêu. Mình kiếp người có mấy chục năm để tiền. Để hành mà đâu có hành được bao nhiêu. Cái chuyện đời nó chiếm quá nhiều trong cái cuộc sống của mình. Mình đâu có còn hành được bao nhiêu. Thành ra phải nhiều kiếp là vậy. Kiếp này ráng khai thông thì kiếp sau mình được gia nhập vô một cái hộ nhập vô một cái thể xác nó được thông bớt một phần. Thành ra mình tiến lên nó cũng dễ. Còn mà mình mà trần trượt quá kiếp sau nếu mà được làm người nữa thì cho vô cái đẩy xác nó kẹt tùm lum hết trơn á, phải làm lại từ đầu nó mệt lắm. Thành ra những cái gì mà mình đạt được á, kiếp sau mình được tiếp tục chứ không phải là bắt mình làm lại hết nha. Thành ra tại sao có nhiều người á, người ta vô người ta thiền á, ta khai mở nhanh hơn mình. Tại cái kiếp trước của người ta có tu nhiều kiếp rồi, nó khai mở nhiều, cho vô cái xác ở trong kiếp này nó cũng khác. Cái đầu óc nó cũng sáng suốt hơn, nó cũng hiểu đạo nhanh hơn. Và bản thể nó cũng khai thông dễ hơn mình. Donc tout ce qu'on a acquis dans cette existence, on va le récupérer dans la vie prochaine. Si on doit se réincarner, on va se réincarner dans un corps qui est plus débloqué, qui est plus lucide, qui comprend plus vite la spiritualité, qui capte plus vite et qui comprend plus vite. C'est parce qu'ils ont déjà un passé qui est élevé. C'est pour ça qu'on voit les différences dans les, parmi les pratiquants spirituels. Il y en a qui consacrent très peu de temps, mais qui évoluent très vite. C'est rattrape son niveau précédent. C'est pour ça qu'il va très vite, pour rattraper le pour récupérer le niveau précédent. Il n'a pas encore avancé par rapport à son niveau précédent, mais il a récupéré. Donc, il récupère très vite. Có nhiều người xuống đây á, mình thấy người ta mới vô mình ta tiến rất nhanh, không phải là lúc đó người ta tiến nhanh, nhưng mà người ta cũng như khôi phục lại cái trình độ sẵn có lúc trước á, thành ra cái đó nó nhanh hơn. Mà khi mà họ từ đó mà họ phải tiến lên á, thì cũng phải dày công, phải dày công ghê lắm là mới tiến lên được nữa. Nhưng mà khi mà khôi phục lại thì nó nhanh hơn. Những cái gì đó đã có rồi nhưng mà xuống đây bị trần trượt thì cũng phải phủi bụi. Phủi bụi thì nó mới trở lại cái sáng mà mình đã có lúc trước, không phải là mình có sẵn là nó sáng đâu. Ceux qui ont déjà un bon niveau, mais en descendant sur terre, au début, ils se sont pas éveillés et ils vivent une vie normale, donc ils ont plein de poussière. Il faut dépoussiérer pour qu'ils retrouvent l'éclat de la vie précédente.
Et alors ça répond à combien d'étapes?
Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à débloquer. Donc il y a tous les systèmes nerveux, il y a tous les recoins, il y a les cinq viscères, les cinq organes, il y a les vaisseaux des cinq organes. Il faut débloquer les vaisseaux méridiens et gouverneurs, les concepteurs. Conception et gouverneur. Il faut débloquer la tête, le sommet de la tête. Il faut débloquer les sept couches de nerfs qui nous enveloppent. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on doit faire progressivement, mais comme on a très peu de temps consacré à la pratique dans notre vie, on consacre beaucoup de temps à la vie normale, à la vie terrestre, et très peu de temps à la spiritualité. C'est pour ça qu'on doit passer plusieurs vies, parce que quelques dizaines d'années, c'est peu. Et si on compte le nombre d'heures qu'on consacre à la spiritualité, à la pratique, c'est encore moindre. Rồi, tiếp tục. Người đời ai cũng sợ bệnh, tại sao? Les gens terrestres, ils ont tous peur d'être malade. Pourquoi? Ai cũng sợ bệnh, phải không? Đâu có ai muốn bệnh. Hả?
Sợ chết.
Sợ bệnh nè, ở đây nói bệnh thôi chứ chưa nói tới chết. Bệnh nó ghê, nhiều khi nó ghê hơn chết nữa.
Sợ đau đớn.
Hả? Nhiều người ta bệnh, ta muốn chết mà chết không được á. Nên cái bệnh nó ghê gớm hơn là chết nữa, chứ không phải là nó có thể ghê gớm hơn là chết nữa. Mà nhiều người bệnh quá, nó muốn chết mà nó đâu có được chết. Và đâu phải xứ nào nó cũng cho euthanasia đâu. Đâu phải xứ nào nó cũng cho chích để chết đâu. Mà nhiều cái bệnh nó hành ghê gớm lắm mà muốn chết chết không được. Phải chờ đúng ngày mới được chết. phải trả đúng nghiệp của mình mới được chết, chứ đâu mà muốn chết rồi chết đâu. Mình ra cái giữa cái chết với cái bệnh nó nguy hiểm hơn, cái bệnh nó hành hạ mình nhiều hơn.
Cái bệnh muốn chết chết không được, mà muốn sống mà sống không được.
Sống mà sống không yên, khi bệnh là sống đâu có bình thường nữa, đâu phải là sống nữa. Khi mà mình mang cái bệnh nặng rồi đâu phải là sống nữa. Cho nên nó là đang trả nghiệp thân mà đâu có sống nữa. Hành hạ ghê gớm, sống là
chết không được.
Sống là một cái cực hình.
Và cái câu hỏi này nó cũng dính líu tới cái dũng hạng, cái dũng của mình nữa, tại vì mình sợ mình mới
đúng rồi. Thì cái gì mình cũng không có được sợ. Hồi nãy mình học cái bài dũng hành á, là thầy nói là cái bài nào mình cũng phải dấn thân vô học á, không có sợ. Thấy không? Bài nào mình cũng phải học á, để mình quán thông, để mình hiểu. Khi cái bài nó tới là mình muốn chạy chạy cũng không được. Khi mà cái bệnh nó tới với mình chạy đâu. Mình nói thôi bệnh đi chỗ khác đi, đâu có đi. Đi vô là vô rồi không? Dính là dính à. Khi cái bệnh nó tới với mình đó, mình đâu có trốn được.
Cái này kinh nghiệm.
Thấy không? Là mình phải nhờ dấn thân vô học. Học để hiểu rõ nó là cái gì. Nó nằm trong những cái định luật lớn mà của ông Phật ông đã thường nhắc mà. Sanh rồi, sanh ra rồi thế nào cũng lão. Mà khi lão tới là có bệnh đi tới. Rồi trước khi tử. Sanh, lão, bệnh, tử. Nên khi mình già nó bệnh dễ tới hơn. Mấy cái bệnh mà ngoại trừ cái...
Ai muốn chết, có một... chết.
Chưa kể tới cái bệnh mà mình phải lãnh để ra đi, cái đó là khác nữa. Cái đó là cái bệnh để ra đi. Còn nhiều khi có những cái bệnh nó tới trước khi mà cái bệnh cuối cùng. Cái bệnh cuối cùng là cái bệnh mình phải lãnh để ra đi. Tout le monde doit apprendre la leçon de la maladie. Parce que selon la loi, que le Bouddha a déjà dit, c'est la naissance, la vieillesse. Et quand arrive la vieillesse, arrive la maladie, souvent arrive. On est plus malade qu'on est vieux. Et sans compter de la maladie qu'on reçoit pour partir, pour nous aider à partir. Mais avant cette dernière maladie, il y a les autres maladies. Et des fois, on veut mourir, on peut pas mourir. Ces gens-là qui souffrent trop, ils n'ont plus peur de mourir. Ils veulent mourir, mais des fois, ils peuvent pas mourir. Ils doivent payer. Rồi, đáp, thưa người đời, ai ai cũng muốn vui và sợ bệnh cả. Vì chưa hiểu được sự quân bình của tâm thức, cho nên không thể tự cứu lúc ban đầu. Chỉ biết ăn vui động loạn, cho đến lúc hồn lìa xác một cuộc hành trình đại thế. Xong một cuộc hành trình đại thế, nghe tu lại sợ mất mát tình tiền duyên nghiệp, từ cái đó trở thành không mà không hay, lận đận một kiếp, làm người trí không sáng, tâm không minh nguyên lý của chính mình. Kệ, đường đi có sẵn, hành trình tiến, tự giác tự minh tự tiến lần. Hoại nát không hay, thân tạm bợ, trì tâm tu luyện tự hành xuyên. Tous les êtres humains, ils veulent tous être joyeux, ils ont tous peur de la maladie, parce qu'ils comprennent pas l'équilibre de la du principe conscient. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se sauver au début. Ils ne savent que manger, se réjouir dans les perturbations jusqu'au moment où ils quittent ce corps après un long parcours sur Terre. Lorsqu'ils entendent parler de la voie spirituelle, ils ont peur de perdre l'amour, l'argent et les relations karmiques, mais ils ne comprennent pas que toutes ces choses-là vont revenir au vide à leur insu. Ils traînent leur vie, toute une existence, mais leur esprit ne s'illumine pas, leur cœur ne comprenne pas leur propre principe originel. Stans. Le chemin est tout près et l'itinéraire d'avancement existe. Nous nous éveillons à la connaissance et nous comprenons par nous-mêmes et nous avançons progressivement. Nous ne savons pas que ce corps provisoire
va être détruit. Et en persévérant dans notre conscience pour nous perfectionner, nous allons franchir tous les obstacles. Ai cũng ham vui và sợ bệnh mà không biết là cái bệnh là do mình sanh ra. Nhiều khi mình sống ở đời chỉ có biết ăn vui, thì ở đời người ta, con người ta chỉ biết ham vui thôi, đi làm cực khổ thôi, chỉ biết mua vui thôi. Mua vui thì chỉ có ăn uống thôi, vui, động loạn, tình tiền duy nghiệp, cho đến lúc chết thôi, chứ không biết làm gì, không biết tại sao mình phải chạy theo mấy cái đó, rồi rốt cuộc mình cũng phải trở về không. Mà nghe nói tu thì sợ mất, mất những cái tạm bợ mà mấy cái đó nó cũng về không, mà mình cũng sợ mất. Lận đận một kiếp người, trí không sáng, tâm không minh, xuống một kiếp người học hỏi tài thế mà không hiểu được cái nguyên lý của chính mình xuống đây làm gì. Donc les gens terrestres, ils ne savent que courir après les plaisirs éphémères sur terre, c'est l'alimentation, les joies, les perturbations, jusqu'à leur mort, sans comprendre que tout ça doit revenir au vide. Ils comprennent pas leur propre principe originel. Ils savent pas que ce corps va être détruit. C'est provisoire.
Hoài nát là cái gì bảo?
Hoài nát là nó tiêu á. Hoài là nó hư á. Nát là nó tiêu á. Tan nát á.
Okay, merci.
Hoài là nó hư á.
Hư.
Hư nát á. Kêu là hoài nát.
Merci.
Bệnh là hư á. Bệnh là cái thể xác này nó bắt đầu nó hư á. Quỷ hoại á. Nó đi cái nó nát là nó tiêu á.
Merci.
Hỏi làm cho mọi người đều vui thì không khí có tốt không? Let's go on, tout le monde joyeux, est-ce que l'ambiance est bonne?
Em nghĩ tốt chứ, tại vì nó có dégager cái énergie positive.
À. Nó sẽ nói tiếng Tây đi.
Ben, je disais que oui, c'est possible parce qu'on dégage de l'énergie positive quand on est heureux, on est gay.
Thì nếu mà cái đó là cái cộng điển á, khi mà tất cả mọi người hội hợp với nhau mà phóng ra những cái luồng điển thanh á, thì cái sự thanh nhẹ nó sẽ đến với tất cả mọi người. Lorsque on se ressent de tout le monde aimé de bonnes pensées, de bonne énergie, et l'énergie est très pure et légère et très bénéfique pour tout le monde. Si on émet des mauvaises pensées, on sent tout de suite la lourdeur. Si quelqu'un envoie de mauvaises pensées, nếu mà chỉ có cần vài người phóng ra cái trược khí, cái ý xấu, thì tự nhiên cái bầu không khí nó có cái nặng, nó đậm liền, cũng như không khác nào mình lấy đồ dơ, mình thấy vô cái ly đang trong sạch vậy. C'est comme si on jette quelque chose d'impur dans un verre d'eau limpide. Et tout de suite souillé.
Cái lúc mà mình vui á, mình chia sẻ với mấy người khác á, nó cũng cứ dính với cái dũng hành á, tại vì lúc đó mình có cái volonté, mình có cái để mình giúp người ta.
Dạ, độ người á, độ người là đại dũng. Dám độ người là đại dũng. Nãy thầy có nói đó. Si on ose sauver les autres, c'est le grand courage. Oser se corriger, c'est le courage. Il faut avoir le courage pour se corriger. Mình có những cái tánh hư tật xấu của mình mà mình dám sửa là mình dũng đó. Mình dám bỏ, mình dám buông bỏ cái đó là mình dũng. Tại mình mê cái đó mà mình bỏ cái đó là mình dũng. Le courage, c'est savoir avant de se corriger et abandonner ses mauvaises habitudes parce qu'on aime bien ces choses-là. On est bien attaché à ces mauvaises habitudes. Mais on ose se détacher de ses mauvaises habitudes, c'est un courage. Et ensuite, on a le courage d'aller sauver les autres, oublier soi-même pour aller sauver les autres. Sau đó mình quên mình đi cứu những người khác. Là cái đó là mình có đại dũng.
Rồi. Thưa mọi người, điều vui thì không khí sẽ tốt, cho nên người đồng tu thì không khí sẽ được thiện lành hơn. Kệ, hướng về thanh tịnh ý không sờn, thanh tịnh bình an lại biết ơn. Đời đạo song hành tâm đạt đạo, quy y Phật pháp chẳng thua hờn. Lorsque tout le monde est joyeux, l'atmosphère à l'ambiance est bonne. C'est pourquoi lorsque tout le monde pratique, l'atmosphère, l'ambiance est bonne et pure. Lorsqu'on s'oriente vers la sérénité, notre pensée ne s'use pas. La sérénité, avec la sérénité, nous sommes établis dans, nous sommes en paix, en sécurité, et nous sommes reconnaissants. Nous menons la vie terrestre et la voie spirituelle en parallèle, et notre cœur réalise la voie spirituelle. Nous prenons le refuge dans le dharma du Bouddha et il n'y a plus de perte et de rancune. Hướng về thanh tịnh ý không sờn, thanh tịnh bình an là biết ơn trời Phật. Đời đạo song hành tâm đạt đạo, mình đạt tới sự quân bình nhờ mình đi xe hai bánh. Đời đạo song hành là đi xe hai bánh, mình đạt đạo là đạt được sự quân bình. Lorsqu'on mène la vie de perfectionnement et la voie terrestre, la vie terrestre en parallèle, ça veut dire on conduit un cycle à deux roues. Donc on a l'équilibre. Donc on parvient à l'équilibre, ça veut dire la voie. Oui, Phật pháp chẳng thua. On prend refuge dans le dharma du Bouddha et il n'y a plus de perte ni de rancune. Donc, khi mà mình trở về, oui, Phật pháp là mình trở về cái sự thanh nhẹ rồi đó. Thì đâu mình đâu có tính cái chuyện hơn thua, mình đâu có tính cái chuyện hường hờn giận nữa. Lorsqu'on revient, on prend refuge dans le dharma du Bouddha, on est pur et léger, donc on n'est plus dans les rivalités et on n'est plus dans les rancœurs. Hỏi, người đời muốn biết những chuyện gì mình chưa hiểu và ham vui, thích xem những người khác sáng chế tại sao? Les gens terrestres, ils veulent savoir, connaître les choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas, et l'aiment bien la joie. L'aiment bien découvrir les inventions des autres. Pourquoi? Vì mình người đời mình thấy hay, ai sáng chế cái gì hay mình cũng thích chứ. Người không cho mình xài, chế ra cái, họ chế ra cái máy này hay, họ chế ra cái gì hay mình cũng thích dòm ra ngoài chứ không. En tant qu'être humain, lorsqu'on voit, on aime bien découvrir les inventions des autres, les innovations. On aime bien la joie. Tout ce qu'on ne connaît pas, on veut apprendre. Đáp. Người đời muốn biết những chuyện gì mình chưa hiểu và ham vui, thích xem những người khác sáng chế. Ngược lại, người tu thiền thích thanh tịnh và hiểu mình nhiều hơn. Người đời tiến hóa theo chiều hướng ngoại, chiều hướng hướng ngoại, người tu thì hướng về tâm linh. Kệ, hành trình tạm bỡ gửi nguyên âm, tự thức, tự tu, tự tái tầm. Duyên đạo tình đời quy một mối, thực hành tự thức chẳng sai lầm. Les gens terrestres, ils veulent connaître ceux qui ne comprennent pas et aiment bien la joie. Ils aiment bien regarder les inventions des autres. Par contre, un pratiquant de la contemplation méditative, il aime bien la sérénité et comprendre lui-même. Les gens terrestres évoluent selon le sens de l'orientation vers l'extérieur. et les gens spirituels, ils s'orientent vers la conscience spirituelle. Sens. Le parcours, l'itinéraire provisoire nous suggère le son originel. Nous nous éveillons, nous nous menons la vie de perfectionnement et nous nous recherchons de nouveau. L'opportunité karmique spirituelle et les sentiments terrestres rejoignent la même origine. Nous pratiquons, nous nous éveillons et nous ne commettons plus d'erreurs. Người đời thì hướng ngoại, người tu thì hướng về tâm linh. Người đời thì thích sáng chế, người tu lại thích thanh tịnh. Hành trình tạm bỡ gửi nguyên âm tự thức, tự tu, tự tái tầm. Mình tìm lại những cái gì mà mình đã mất mát. Mình tự thức, mình tự tu là mình mới tái tầm, tìm lại con đường để đi trở về. Duyên đạo tình đời quy một mối, cả hai thì tất cả là cũng do ông trời nó quy một mối. Thực hành tự thức chẳng sai lầm, thực hành là quan trọng, phải có tự thức thì mới không có sai lầm, sửa được cái sai lầm của mình. Hỏi bé đi khắp nơi trong tuần bé có mệt không? Bébé s'est déplacé à plusieurs endroits dans la semaine, est-ce que bébé est fatigué? Đáp: thưa bé đi khắp nơi trong tuần, bé được khỏe thêm lên vì bé được nhìn thẳng các giống dân đều có sự tham thích giống nhau, đua nhau tiến hóa từ động loạn cho đến thanh tịnh, trong nguyên lý có không không, cuối cùng phải bỏ xác ra đi. Kể sống còn giữ cuộc, đua thi tiến, tạo khổ tạo mê tự tạo phiền, khó tránh mê lầm trong chốc lát, triền miên học hỏi chẳng an yên. Les bébés se déplacent à plusieurs endroits dans la semaine. Bébé est en meilleure forme et bébé a eu l'occasion de regarder en face que tout, de voir que tous les races, tous les peuples ont la même avidité et le même désir. Ils se rivalisent dans l'évolution depuis la perturbation jusqu'à la sérénité, dans le principe de l'existence et de la non-existence. Et finalement, ils doivent laisser ce corps pour partir. Stance. Lorsque nous sommes encore en vie, nous participons à la course et aux examens pour avancer. Nous créons les souffrances et les passions aveugles et des ennuis. Nous pouvons difficilement éviter les errements en un instant et nous apprenons continuellement sans être jamais tranquille. Người đời thì bé thấy là người đời đó có cái sự ham thích giống nhau, đua nhau tiến hóa từ động loạn cho đến thanh tịnh, thì con người ta nó cũng đua nhau đủ thứ, cũng trong cái đà tiến hóa học hỏi nhưng mà từ động loạn, nhưng mà rốt cuộc là cũng phải trở về thanh tịnh mới đúng, trong cái nguyên lý có không không, cuối cùng phải bỏ xác ra đi, học xong là phải bỏ hết ra đi. Hỏi: nhiều người không tin tiền kiếp đã phạm tội mới trở lại làm người, tại sao? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que nous avons commis des fautes, des péchés dans les existences antérieures. C'est pour ça qu'on se réincarne dans cette existence humaine. Đáp: thưa, nhân nào quả nấy không sai, sự kết quả của ngày nay là do sự gieo trồng từ kiếp trước mà không hay biết gì. Cho nên mọi người ở trần gian này đều khổ cả, nhưng cách khổ khác nhau, để có cơ hội thanh toán và tiến hóa nằm trong nguyên lý tự thức tâm. Kể: tiến trong động loạn thì thầm giải, khổ cảnh mê say tự miệt mài, lôi cuốn tình đời trong kích động, dở hay phải tiến tự an bài. chaque graine donne ten graine donne ten fruit. C'est jamais faux. Les résultats d'aujourd'hui proviennent de la semence des existences antérieures, mais nous ne le savons pas. C'est pour ça, chaque être de ce monde terrestre doit souffrir. Mais chaque souffrance est différente. Pour avoir l'occasion de régler et d'évoluer dans le principe originel de l'éveil à la connaissance, l'éveil spirituel. Stance. Nous avançons dans les perturbations et nous nous murmurons pour nous débloquer. Nous vivons dans la souffrance et nous nous passionnons et nous apprenons. Nous sommes emportés par les sentiments terrestres dans les perturbations. Qu'on soit bien ou mauvais, on doit avancer selon le chemin qui est déjà établi. Hỏi, từ nơi lạnh 12 độ bé đến nơi nóng 30 độ, bé có bị mất giấc ngủ hay không? Depuis un endroit où il fait 12 degrés, bébé arrive dans un endroit où il fait 30 degrés. Est-ce que bébé a perdu son sommeil? Đáp, thưa bé vẫn được bình an đến nơi, vẫn thiền tốt. Bé cảm thấy giấc ngủ như thường lệ. Lúc này bé khỏe và không thấy có gì trở ngại. Lúc chưa tu cảm thấy mệt mỏi hơn bây giờ. Những bệnh hoạn mệt mỏi trong người đều tan biến cũng nhờ đêm tu thiền và tập thể thao. Kệ, hướng thượng tự tu thật nhiệm màu, cơ hình thay đổi thật là mau. Lúc nào cũng trẻ không còn bận, trí sáng tâm minh tự đổi trao. Bébé est arrivé à bon port et l'a bien médité. Il ressent que son sommeil est normal. En ce moment, bébé est en forme et ne voit pas de problème. Parce qu'il ne menait pas encore la vie de perfectionnement, il est plus fatigué que maintenant. Toutes les maladies de fatigue ont disparu grâce à la contemplation méditative et aux exercices physiques. Lorsqu'on s'oriente spirituellement, nous prenons la vie de perfectionnement, c'est très, vraiment merveilleux. Ce corps change très vite. À tout moment, on est jeune et nous sommes plus préoccupés. Notre esprit s'illumine et notre conscience est lucide. Et nous nous échangeons avec nous-mêmes. Thì lúc trước bé chưa tu thì mấy cái mệt mỏi thì dễ bị mệt mỏi hơn. Bây giờ nhờ đêm thiền và cộng thêm cái tập thể thao nữa thì bé thấy khỏe hơn. Thành ra mình thiền nhưng mà mình cũng phải tập thể thao. Cũng phải tập cho cái cơ thể này nó được tráng kiện thì nó mới tốt, chứ mình ngồi hoài một chỗ mình không làm gì á, mình chỉ nhắm mắt hoài á thì nó không tốt. Phải có thời giờ tập thể dục, phải đi bộ, phải làm nhiều chuyện cho nó máu huyết nó lưu thông đều, mình duy trì cái bản thể nó tốt thì mình mới có cơ hội tu tiến dễ dàng hơn. Nó cũng nên là vì de perfectionnement on fait la contemplation méditative mais on n'oublie pas les exercices physiques qui sont nécessaires à notre santé physique, pour qu'on puisse avoir des bonnes conditions pour mener la vie de perfectionnement. Thành ra cũng phải đi bộ, phải tập thể dục, chứ đừng có làm biến, nó không tốt. Một ngày phải đi bộ bao nhiêu bước vậy? Không nhớ được marche on doit faire chaque jour. Một ngày phải đi bộ bao nhiêu bước? Trong mấy cái app.
Hả?
À?
Oui, 5 km.
C'est dit que 9 à 10 000 pas. 9 à 10 000 pas. 9 à 10 000 pas, c'est plus d'une heure et demie de marche continue. Là 10,000 bước, mỗi ngày đi 9,000 tới 10,000 bước đó, là phải đi ít nhất 1 tiếng rưỡi, mà đi nhanh đó, thì 1 tiếng rưỡi mới đủ. Mà đi chậm không đủ, là nó phải tương đương với hơn 6 cây số. If ça correspond à plus de 6 km. Moi, j'essaye de faire 9,000 km. Il y a des jours où j'arrive, des jours où j'arrive à 8,000, c'est tout.
8,000 km?
Non, 8,000 pas.
Ah. J'ai fait une heure.
Une heure, c'est pas suffisant. Il faut,
oui,
moi, je trouve qu'il faut faire entre une heure et deux heures.
5,000 mètres, c'est pas suffisant.
5,000 mètres, yếu quá, không có đủ đốt mấy cái calorie ở trong mấy cái bữa ăn của mình. Thành ra phải cỡ 9,000 mới đủ. Ừ, mục tiêu
đi có 5,000 bước là một ngày.
Một 5,000 yếu quá, phải nhân gấp đôi đi.
Tùy theo.
Chứ không phải nó dễ bị dễ bị bệnh lắm.
Tuổi.
Chắc tùy theo tuổi nữa hả?
Nếu mà lớn mình đi không nổi thôi, chứ giờ già quá lết không nổi thì sao biểu lết 9,000 bước được.
Nhưng 17,000.
Nếu mà mình đi được đó, thì mình đi, phải không? Còn nếu mà mình đi không
nổi. Chưa đủ. Đi tới 10,000
bước. Tôi bây giờ tôi đi được 10,000 bước như chơi á, nếu có thì giờ tôi đi 10,000 bước không sao hết. Ừ.
Et si on pédale sur un vélo, ça compte les pas?
Il compte pas les pas, mais il compte les calories brûlées.
Ah, on
écoute pédale. Oui, ben, compte, il y a, normalement, il y a un compteur et il affiche les calories brûlées.
Ah oui.
Quand on marche 10 000 pas, 9 000 pas, c'est, dans les alentours de 300 kilocalories, quoi.
Ah, d'accord.
C'est pour ça.
Mais hay nhất, anh đi bộ từ, anh bảo bữa nào anh đi bộ từ dưới ấp phen đi thẳng lên trên bằng cầu thang đấy.
Cái đó là khác nữa, đi bộ đi.
Là hết bị cái đường, hết bị mở vậy đó.
Leo
tiêu hết á.
Leo cái đó là mỗi ngày mà leo lên leo xuống vậy là cũng mệt lắm á. Thôi đi bộ đi, mỗi ngày đi bộ. Thành ra bây giờ mỗi ngày phải có cái chương trình đi bộ nữa. Thì nó phải bớt
đi. Mà leo lên giống anh Đức nói vậy đó, leo lên tôi hỏi fan rồi bồn bia nó đưa xuống.
Bổ sướng.
Rồi
cái gì đó cũng phải luyện thôi. Nếu mà mình luyện á thì mình làm được, mà mình không luyện mình làm không được. Tu te question d'entraînement. Si tu t'entraînes pas, si tu t'entraînes pas, tu fais rien. Après tu t'essouffles très vite parce que tu n'es pas entraîné. Mấy người mà làm biến ngồi ở nhà hoài đó, hồi đi bộ chừng 5-10 phút là thấy mệt mỏi thở dài dạch rồi. Mà tôi hồi đó tôi đi chơi có nhiều người 60-70 tuổi á, người ta đi bộ leo núi rồi leo như chơi rồi ta đi hoài à. Chứ không phải là nó già đi không nổi, tại nó có luyện. Nó 70 mấy tuổi mà đi rồi. Nó đi còn khỏe hơn mình nữa. Tại nó đi hoài, nó đi thường hơn mình. Leo núi rồi leo như chơi rồi, không có thở gì hết á. Là tại vì
khi ông mặt xong trong là 5 tuổi ông chạy xe đạp 22 cây số.
Donc tout est une question d'entraînement. Bon, il y a une question d'âge qui limite un peu, mais il y a une question d'entraînement aussi. C'est une personne âgée qui s'entraîne pas, elle s'essouffle très vite.
Right.
Thấy không? Thành ra cái gì, cái gì cũng phải tập. Thành ra thầy nhắc cái này thôi để cho mình đừng có làm biến. Thấy không? Nhiều khi cũng làm biến đi lắm, nhưng mà phải bắt đi, tại nó nằm vô cái chương trình của mình rồi. Giờ chương trình phải lấy ra 2 giờ làm việc, bỏ bớt 2 giờ làm việc để 2 giờ đi bộ thôi chứ sao vậy?
Buổi này
đi không nổi thì khi mà nó lỏng đầu gối rồi thôi, phải ngồi ở nhà thôi.
Et on peut acheter une petite montre pour compter les pas, ça coûte pas cher et pour un peu
de dans les smartphones, ils ont tous un programme pour compter les pas, les calories. Dans tous les smartphones, ils en ont déjà inclus d'office.
Ah, ok.
Faut chercher, quoi. Sinon, tu installes. Mais moi, j'ai un LG, il y a déjà un programme dedans.
Ah, moi, j'ai acheté une petite montre, mais bon. Ça
parce que le montre, des fois, tu portes pas, mais le téléphone, tu l'as toujours avec toi.
Oui.
Không phải lạnh quá.
Không phải lạnh. Lạnh bận đồ đầy đủ đi ra là được.
Chừng nào lạnh đi bộ khỏe, mình nón lợi.
Rồi câu chót nha. Tại sao có người gặp được bé lại khỏe, có người gặp được bé cảm thấy mệt, tại sao? Có người gặp được bé tự cảm thấy mệt, tại sao? Có người gặp thầy thì họ khỏe, có người gặp thầy thì họ mệt.
Tại vì họ nặng.
Họ nặng.
Người nào nhẹ thì gặp thầy khỏe.
Đáp. Thưa mọi người, có một trình độ đạo đức khác nhau. Người tâm thức chịu buông bỏ mọi sự của thế gian thì luồng điển tâm thức được rút nhẹ. Ngược lại, còn sợ mất mát thì tự nhiên cảm thấy bất an và giải đãi. Tâm không trụ, trí không an, điện năng loạn xạ. Thắc mắc đủ điều, không ngồi không yên. Kể tâm an chẳng cảm buồn phiền, trí tuệ phân minh tự cảm yên, tâm đạo dồi dào tâm tự thức, tự mình cải tiến tự mình yên. Chaque niveau spirituel différent. Celui qui a une conscience spirituelle qui accepte qui accepte d'abandonner les choses terrestres, alors le flux d'énergie du principe conscient peut être tiré vers le haut et léger. Par contre, celui qui a peur de perdre, automatiquement, il sent qu'il n'est pas en paix, qu'il traîne, son cœur n'est pas fixé, son esprit n'est pas en paix, son énergie est perturbée, il a toutes sortes de questions, il se sent pas tranquille. Pense. Le cœur tranquille, il ne ressent pas les tristesses et les ennuis. L'esprit perspicace analyse clairement et nous nous sentons en paix. Notre cœur spirituel est abondant et notre conscience s'éveille. De nous-mêmes, nous nous corrigeons et nous sommes tranquilles. Rồi, đó là. Có gì muốn
cảm ơn.
Hết rồi ha. Bon, on va se quitter. Allez, au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Au revoir, bon, au revoir tout le monde.
Cảm ơn bạn.
Merci.
Cảm ơn các bạn.
Tout le monde.
Merci.